trình Về với chân tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với chân tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với chân tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 15 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thunderup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ xin được tiếp tục với chương 5 mang tên Chuyện kể về cõi trung ấm Bạc Đô, kỳ thứ nhất.
Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Dilok người Tây Tạng.
Vì phần lớn những lời kể của các vị Dilok là về cõi trung ấm Bạc Đô, nên tôi dành trọn vẹn chương này cho những chuyện được tuyển chọn của họ. Mục đích của chương này là trình bày những nghiệp báo không thể tránh được mà mọi người sẽ phải đối diện. Tôi hy vọng chương này sẽ giúp mọi người cư xử đúng cách và cải thiện tương lai của mình.
Người ta thường hỏi, tại sao những Dilok chỉ nói về những lời cầu nguyện, pháp tu thiền quán, các vị thần, các vị thầy tâm linh? Tôi nghĩ rằng điều này là một vấn đề. Theo ý tôi thì những ý nghĩ, những cảm giác an lạc và sự biểu hiện của họ trong những lời nói và hành động đều trở thành những nguồn tạo lợi ích và giải thoát, dù chúng được trình bày qua Phật giáo hay một tín ngưỡng nào khác. Bất cứ ai đã đạt được trí tuệ an lạc vô thượng thì đều có năng lực giải thoát cho người khác, dù vị ấy mang hình dạng thuộc Phật giáo hay không. Tuy nhiên, các Dilok Tây Tạng đã chứng kiến năng lực của những vị thần và giáo lý Phật giáo, vì chính họ là những tín đồ Phật giáo. Thói quen tinh thần và nhân duyên của họ liên quan đến các vị thần và giáo lý của Phật giáo.
Như đã nói ở phần trước, người Phật tử tin rằng mọi sắc tướng chúng ta và mọi kinh nghiệm mà chúng ta trải qua chỉ là những hình ảnh phản chiếu của những thói quen tinh thần của chúng ta. Vậy, dù chúng ta có tin theo bất cứ tôn giáo nào, nếu có trí tuệ về an lạc vô thượng thì nó sẽ là nguồn lợi ích thực trong cuộc sống và trong lúc chết. Chúng ta sẽ xem và thấy tín ngưỡng của mình là nguồn giải thoát. Danh hiệu và hình tướng bên ngoài không thực sự là vấn đề, vì chúng chỉ là những phương tiện để đạt đến cứu cánh. Chỉ có phẩm chất bên trong mới là đáng kể.
Khi đọc những chuyện kể này, nên nhớ rằng các nhân chứng khác nhau có kinh nghiệm về âm thanh, hình ảnh và những hoạt động của cõi trung ấm một cách khác nhau, vì những hiện tượng này là những ảo giác hay những phản chiếu tinh thần của riêng họ. Ví dụ, một người có thể thấy vị Pháp Vương trong hình dạng phẫn nộ, trong khi một người khác thấy các vị này trong hình dạng hiền hòa. Một số có thể trông thấy vị thần mặt khỉ, tức là Monkey Face One, đang ghi chép, trong khi người khác thấy vị này đang xét những hành vi tốt và xấu của một người được phản chiếu trong tấm gương ở tòa phán xét. Dù có những khác biệt giữa những cá nhân, nhưng điều đáng chú ý là vẫn có rất nhiều điểm tương đồng trong những lời kể của các vị Dilok. Nhớ lại tất cả những gì mình trông thấy, kinh nghiệm của bà Lingza Choki.
Mỗi câu chuyện của The Lord đều có một loại trí tuệ hay minh triết khác nhau. Chuyện kể của bà Lingza Choki có thể giống những kinh nghiệm mà phần lớn người bình thường có thể có vào lúc chết và sau khi chết. Bà Choki thấy chính bà nhìn vào giường mình và trông thấy xác chết của một con rắn lớn, mặc y phục của bà bốc mùi hôi thối kinh khiếp. Con rắn chết đang mục rửa là thể xác của bà, nhưng bà không nhận ra nó. Người chết thường không nhận biết xác chết của chính mình trong hình dạng thật, ngay cả khi họ nhìn thấy nó.
Khi những người con của bà Choki bắt đầu khóc, ôm và hôn con rắn, thì tất cả những nhận thức của bà đột ngột biến đổi. Bà bắt đầu nghe thấy những âm thanh rền vang như sấm sét cùng lúc. Bà trông thấy một cơn mưa máu và những cục mũ lớn cỡ quả trứng rơi xuống mình. Bà không thể chịu đựng nổi. Nhưng ngay khi các con của bà ngưng khóc, tiếng sấm sét và âm thanh của cơn mưa ngừng lại tức khắc. Không gian trở nên yên tĩnh và tất cả mọi sự đau đớn và sợ hãi chấm dứt. Những nhận thức của bà đã trở lại bình thường trong một lúc.
Người Phật tử Tây Tạng thường tin rằng sự khóc lóc, kể lể sẽ làm tổn hại cho người chết. Đó là lý do mà đại hành giả Milarepa đã nói lên những ý nguyện sau đây. Không có ai hỏi về bệnh tật của tôi. Không có ai khóc cho tôi khi tôi chết. Nếu tôi có thể chết trong sự cô đơn như vậy, thì ý nguyện của hành giả này sẽ trở thành sự thật. Không có dấu chân của người thân ở cửa hang. Không có vết máu ở bên trong do tranh chấp quyền thừa kế. Nếu tôi có thể chết trong sự cô đơn như vậy, thì ý nguyện của hành giả này đã được thực hiện.
Trước khi nghe thấy em trai của mình nói với những người thân trong gia đình, than khóc không ích lợi gì cả. Tốt hơn nên tổ chức tang lễ. Chúng ta phải cung thỉnh một vị lạc ma để làm pháp chuyển di thần thức phô hoa. Chúng ta phải thỉnh đại sư Thögche Rinpoche và 20 hoặc 30 vị tăng sĩ để làm lễ cầu siêu. Chú thích: một tang lễ có thể kéo dài nhiều tuần hoặc suốt 49 ngày, tùy theo khả năng của gia đình người quá cố. Chúng ta cũng phải thỉnh đại sư Gomchen, một lạc ma đại hành giả, chủ trì cho lễ tang, vì bà ấy tin tưởng nơi vị tăng này.
Bà Choki có thể trông thấy và nghe thấy gia đình đang sửa soạn tang lễ cho mình, nhưng bà lại nghĩ rằng họ đang làm một buổi lễ gì đó khác. Khi một vị lạc ma bắt đầu tụng kinh Kim Cương, tức là Vajrasiddhika Sutra, Diamond Sutra, bà Choki chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hoan hỷ. Buổi chiều hôm đó, đại sư Gomchen và khoảng 20 vị tăng đến nhà. Bà đảnh lễ đến ngài Gomchen cùng những vị khác và đến gần để nhận sự gia hộ từ các ngài. Nhưng các vị này không đáp ứng gì cả. Bà nghĩ có lẽ họ giận mình chăng? Bà hỏi: nếu quý thầy giận con thì quý ngài đến đây làm gì? Không ai trả lời gì cả. Bà Choki không thể hiểu tại sao họ cũng không nhìn thấy mình.
Bà Choki thấy đại sư Gomchen đặt tay lên đầu của con rắn và nói: Choki, cái chết đã đến với con. Đừng luyến ái đến con cái, tài sản hay đồ ăn. Hãy hòa nhập thần thức của con vào tâm thức của ta. Rồi chúng ta sẽ cùng lên đường về cõi cực lạc của Phật Vô Lượng Quang. Chúng ta sẽ đi đến đó. Bà Choki nghĩ: mình đâu có chết, mình vẫn còn thể xác đây mà. Cùng lúc đó, bà muốn hòa nhập như lời khai thị của vị Lama. Nhưng vì sợ con rắn nên bà lui lại. Lúc đó, bà nghe đại sư Gomchen hô lớn "Phat" và bà cảm thấy vui mừng, an lạc. Rồi ngài Gomchen nói với gia đình của bà: việc làm pháp chuyển di thần thức bây giờ là đã quá trễ, vì Choki đã rời khỏi thể xác rồi.
Sau đó mọi người ăn tối, nhưng không có dọn thức ăn cho Choki. Đại sư Gomchen nói với con gái của bà: hãy dọn thức ăn cho mẹ của con. Con gái của bà liền làm một đĩa thức ăn với một miếng thịt và một tách trà. Đặt những món này gần con rắn, cô bé nói: mẹ ơi, con mời mẹ ăn. Dù đang đói và khát, bà Choki không thể ăn được vì con rắn làm cho bà cảm thấy gớm ghiếc. Chokey giận con gái của mình vì cô bé đặt đĩa thức ăn ở gần con rắn.
Sau bữa ăn chiều, đại sư Gomchen vừa cầu nguyện vừa đốt các món ăn của bà trong lửa để làm lễ cúng hiến phạn cho người chết. Chỉ đến lúc đó, bà Chokey mới cảm thấy thỏa mãn, cứ như thể bà mới ăn uống xong. Xua là một nghi thức truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, cúng dường thức ăn, nước uống và của cải cho người chết hay những vong linh khác. Những lễ vật xua được gia hộ bằng những lời cầu nguyện và thiền quán, rồi sau đó hiến cúng cho những vong linh đó. Đồ cúng được thiêu đốt để tỏa ra mùi, vì sinh linh trong cõi trung ấm chỉ có thể hưởng những mùi hương. Sau nghi lễ này, bà Chokey không còn cảm thấy đói khát nữa.
Ngay sau khi vị Lama thiết trí xong bàn thờ, các vị bắt đầu cử hành tang lễ. Đại sư Gomchen tham thiền một mình. Bà Chokey tiếp tục cảm thấy buồn vì bà nghĩ mọi người bất mãn với mình vì họ không tiếp món ăn cho bà, và vì bà không còn thân xác vật chất nên bà không thể ở yên một chỗ và duy trì một cảm xúc. Rồi bà nảy ra một ý tưởng, mình sẽ lấy những món nữ trang của mình và bỏ đi. Đúng lúc đó, các con của bà lại òa lên khóc, và một cơn mưa máu và mủ bắt đầu dội lên người của bà Chokey. Bà không thể nhìn thấy gì cả, và thần thức của bà bắt đầu nhảy quanh quẩn nhiều hơn nữa.
Bà Chokey muốn chạy đến chỗ đại sư Bangga Rinpoche đang làm chủ lễ, nhưng bà nghĩ ngài là một vị tăng, có lẽ không thích hợp cho một phụ nữ đến gần. Vì vậy, bà đứng nấp ở phía sau lưng ngài. Buổi lễ mang lại sự an ủi êm dịu cho bà, nhưng bà vẫn cảm thấy sợ. Sau đó, bà chạy đến chỗ đại sư Gomchen. Bà thấy ngài có hình dạng trong suốt như Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokiteshvara. Ngài đang nói: "Tội nghiệp, tội nghiệp, ni inje, ni inje." Bà Chokey hiểu rằng đại sư Gomchen đang hợp nhất thần thức của bà với tâm ngài, vốn an trụ trong trạng thái thiền quán định tĩnh. Bây giờ bà cảm thấy bớt sợ, và tâm trí xao động của bà nhập vào một an lạc kỳ lạ.
Một lúc sau, bà trở lại với những suy nghĩ trôi nổi thông thường. Bà thấy người ta có bữa ăn, ngài Gomchen lại làm lễ xua. Bà hưởng thức ăn đã được hồi hướng cho bà trong dạng mùi. Sau một lúc, bà nghe một giọng nói từ bên ngoài: "Chokey, lại đây." Bà đi ra, một người nào đó đang ở bên ngoài mà bà nghĩ là cha mình. Ông nói: "Hãy ra ngoài, ta có cái này muốn cho con thấy. Ta sẽ để cho con trở về sớm thôi." Nghe thấy vậy, bà lại nghĩ: "Nhà mình có đầy những vị Lama, nhưng tất cả các vị này đều giận mình. Chồng và con không dọn đồ ăn cho mình. Vậy mình sẽ đi theo cha."
Ngay sau khi nghĩ như vậy, bà thấy mình ở trên một con đường khô cằn, xám xịt, không có một cọng cỏ hay một cái cây nào. Từ chỗ đó, bà có thể thấy những vật ở rất xa, và bà thấy một cánh đồng cát bằng phẳng, rộng lớn. Ở giữa cánh đồng, có một con sông lớn đang chảy, nhưng khó có thể nói là nó chảy theo hướng nào. Bà thấy một chiếc cầu rộng. Bên này của chiếc cầu, ở chân núi, là một thành phố lớn. Người đã gọi Chokey ra, bây giờ đưa bà đến thành phố đó và nói với bà: "Hãy nhìn quanh đây, xem có người nào mà con quen biết hay không. Ta sẽ đi qua bên kia sông, con cũng nên qua bên đó."
Thành phố này có nhiều người đến mức bà thấy giống như một tổ kiến. Một số người mặc y phục nhiều màu và có diện mạo đẹp đẽ, số khác mặc quần áo xấu xí và dơ bẩn. Nhưng tất cả đều buồn bã, khóc lóc và có nét mặt u ám. Chokey nghĩ, có lẽ mình cũng ở trong tình trạng giống như những người này. Bà bắt đầu run sợ. Trong đám người đó, Chokey nhận ra Chugon là người trước kia thường trông coi đàn gia súc cho bà. Anh ta nhìn bà và nói với vẻ quan tâm: "Ủa, chị đã đến đây rồi sao?" Bà đáp: "Phải, tôi vừa đến." Sau đó, Chokey hỏi dồn dập: "Anh sống ở đây à? Những người này là ai? Tại sao họ có vẻ không vui?" "Có người bảo tôi qua bên kia cầu. Tôi nghĩ phải đi đến đó." "Vậy có ai ở bên đó không?"
Chogon nói: Đây là thành phố chuyển tiếp, vùng biên cương giữa người sống và người chết. Mọi người đang đợi ở đây vì tuổi thọ trên trần gian này chưa hết. Những người mặc quần áo đẹp và có khuôn mặt đẹp là những người đã tích lũy công đức trong quá khứ. Họ đang đợi để có thêm công đức mà gia đình của họ ở cõi người tạo lập và hồi hướng cho họ. Những người mặc quần áo dơ bẩn và nước da xấu là những người không có công đức nào cả, cũng không có ai tạo công đức cho họ. Ngay sau khi tuổi thọ chấm dứt, mỗi người trong chúng ta sẽ đi qua bờ sông bên kia.
Ở bên đó có vị Pháp Vương của tử thần và các đao phủ của Ngài. Các vị này sẽ xét bản công và tội của mọi người. Những người có công đức sẽ được các ngài cho đi lên các cõi cao hơn hoặc được giải thoát. Những người đã tạo ác nghiệp sẽ bị đọa xuống địa ngục. Ở trong địa ngục, họ sẽ bị thiêu đốt và bị luộc trong nước sôi, không thể tưởng tượng được. Ngày đêm, tôi lo nghĩ về số phận đang đợi chờ mình. Tôi đã đến bên kia mấy lần rồi, nhưng họ bảo tôi cứ đợi ở đây vì tuổi thọ của tôi chưa hết. Chỉ có thể đi qua bên kia để xem mấy vị thần chết nói gì. Nếu phải đợi ở đây thì chị cứ trở lại. Sự phán xét của các thần chết.
Không bao lâu sau đó, bà Chokiyi được gọi đến bên kia sông. Ở đó, bà thấy một bức tường lớn. Phía bên kia của bức tường là một ngai lớn bằng vàng. Ngồi trên ngai là vị Pháp Vương của những thần chết. Diện mạo của Ngài màu vàng và mặc áo tu sĩ thêu chỉ vàng. Hai tay Ngài đặt trong tư thế thiền quán. Trên đỉnh đầu Ngài có một chỗ lồi lên. Có những tấm màn lụa bao quanh và những lọng thêu kim tuyến che trên đầu Ngài. Đủ loại trang trí và lễ vật dân cúng được thiết bày chung quanh Ngài. Vì vậy, bà Chokiyi thấy vị Pháp Vương trong hình dạng của Đức Phật.
Ở bên phải của Pháp Vương là một vị thần chết, có thân người và đầu bò, tay đang cầm một tấm gương. Ở bên trái là một thần chết đầu khỉ, trong tay cầm một cái cân. Ở phía trước Pháp Vương là thần chết đầu hươu, đang viết và đọc một cuốn sổ. Ngoài họ ra, còn có nhiều vị thần chết với những đầu thú khác nhau, mặc những loại trang phục thật đáng sợ. Họ nhe nanh trợn mắt, vung đủ loại khí cụ và la lớn: giết, giết, đánh, đánh, ha ha, hung, hung. Họ chạy, nhảy khắp nơi. Thật là một cảnh tượng đáng sợ. Tòa phán xét đang định đoạt số phận của khoảng 300 người.
Trong số những người này có một vị tu sĩ tay cầm chuỗi hạt. Pháp Vương đang hỏi vị tăng này chi tiết về những gì đã làm trong lúc còn sống trên thế gian. Vị này kể ra nhiều việc tốt. Về việc xấu thì vị này chỉ nói đến một điều là ăn thịt. Pháp Vương ra lệnh cho thần đầu bò Awa và thần đầu khỉ kiểm tra lại trong sổ. Họ tường trình với Pháp Vương rằng ngoài những điểm khác biệt không quan trọng, vị tu sĩ đã nói đúng sự thật.
Lúc đó vị thần bảo hộ trắng xuất hiện và biện hộ cho vị tu sĩ. Người này đã tạo lập công đức lớn và đã không làm điều gì xấu. Vị này không đáng bị đưa vào cõi người hay cõi trời, mà xứng đáng đưa về một cõi tịnh độ của Đức Phật. Rồi Ngài trình ra một túi đựng những hòn sỏi trắng, tượng trưng cho những công đức của vị tu sĩ. Sau đó, quỷ đen hiện ra và chống lại. Người này đã tạo nhiều nghiệp xấu trong nhiều kiếp trước, vì vậy phải đày y xuống địa ngục. Quỷ đen trình lên một cái chén đầy những viên sỏi đen, biểu tượng cho những bất thiện nghiệp của vị tu sĩ.
Sau khi so sánh hai bên, các vị này thấy thiện nghiệp nặng hơn nhiều so với bất thiện nghiệp. Vị Pháp Vương tuyên bố tất cả những nghiệp xấu của người này đã được những nghiệp tốt giải trừ rồi. Sau đó Pháp Vương phán quyết: người đã thành tựu bổn phận làm người, được sanh ra làm người tốt hơn sanh vào cõi trời. Vậy ta gửi ngươi đến làm con của một gia đình giàu có. Ở đó, ngươi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đạo và tu tập tinh tấn. Ngay sau đó, vị tu sĩ biến mất theo một con đường màu vàng lốm đốm.
Tiếp đó, thần chết tra hỏi một người khác. Người này nói, tôi không có chi tiết gì để kể về những việc làm tốt cho các ngài. Tôi là một người nghèo khổ, thiếu ăn. Vợ tôi cũng không có đạo tâm. Vậy, ngoài việc đóng thuế, tôi đã không bố thí nhiều. Tôi cũng không tu tập gì về thân và tâm. Tôi đã sát sanh một số cá, gà, dê và cừu. Do ảnh hưởng những người xấu, tôi đã ăn trộm đồ vật của những vị ẩn tu. Tôi rất hối hận. Người này run rẩy và tự đánh mình. Những thần chết cầm khí cụ lên và cười vui vẻ. Còn bà Chokiyi thì sợ hãi.
Muôn loài chúng sinh sanh từ luân hồi, nghiệp lành nghiệp dữ hai thứ keo lôi. Nhân nào quả nấy đục trong sáng tôi, tu thân khổ ý trả vây kiếp người. Ác nghiệp đã gây chôn đầu khỏi lưới, non cao núi thầm đầy nước hang sâu. Trên thế gian này không đâu trốn được, nghiệp xưa nay tạo quả báo không rời. Thận trọng những điều ác nhỏ chớ khinh, từng giọt nước sẽ đầy bình. Cũng đừng khinh chê những điều lành nhỏ, nghiệp báo tạo ra như bóng theo hình. Kẻ ác lầm mê trôi vào địa ngục, người hiền tích thiện lên cõi chư thiên. Niết bàn tịnh diệt cho người thanh tịnh, chứng quả vô sanh tam giới xa lìa.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 15 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. Nguyên tác Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Thulku Thunrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay, nhan đề chương 5, mang tên Chuyện kể về cõi trung ấm Bạc Đô kỳ thứ nhất. Mời quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã nghe giọng ca Tấn Đạt trình bày bài hát mang tựa đề Phẩm Ác Hành do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ theo thơ của Tuệ Kiên dựa từ ý Kinh Pháp Cú, được tuyển chọn trong CD Trường Ca Kinh Pháp Cú, thực hiện và phát hành năm 2004. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.